Tiến Tú và Anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 28 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi.
Vẫn còn hơn 2,2 triệu thuê bao chưa được chuẩn hóa thông tin.
Bộ Xây dựng đề nghị bỏ điều kiện thường trú tạm trú khi mua nhà ở xã hội.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông báo kết luận về dự án luật nhà ở sửa đổi. Thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, trên cơ sở ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Pháp luật, ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ý kiến tham gia của các cơ quan tổ chức có liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện dự thảo luật, tờ trình và hồ sơ dự án luật trình Quốc hội, đồng thời gửi Ủy ban Pháp luật chậm nhất là ngày 10 tháng 4 để thẩm tra chính thức và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 theo quy định.
Số liệu của Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông tính đến hết ngày 26 tháng 3 đã có 1,63 triệu thuê bao thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao, chiếm hơn 42% tổng số thuê bao mà các doanh nghiệp viễn thông di động xác định cần thực hiện cập nhật thông tin trong đợt này. Như vậy, so với thời gian mà Cục Viễn thông ấn định là ngày 31 tháng 3, vẫn còn 2,2 triệu thuê bao chưa thực hiện cập nhật thông tin. Cục Viễn thông cũng đề nghị người dân chủ động nhắn tin với cú pháp TTTB đến tổng đài 1414 để kiểm tra thông tin của mình và thực hiện thay đổi thông tin nếu chưa trùng khớp.
Tổng cục Quản lý Thị trường vừa có công văn về việc kiểm tra, xử lý vi phạm chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Cụ thể, Tổng cục Quản lý Thị trường yêu cầu Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, địa phương kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời ngăn chặn hành vi lợi dụng tình hình nguồn cung bị đứt gãy cục bộ để sản xuất kinh doanh xăng dầu giả kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và quyền lợi của người tiêu dùng. Ngoài ra, công văn cũng yêu cầu Cục Quản lý Thị trường các địa phương ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề về chất lượng xăng dầu, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn thực hiện kiểm tra, lấy mẫu xăng dầu để thử nghiệm giám định về chất lượng.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021. Theo công bố, tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, cả nước có gần 1,2 triệu hectare thuộc nhóm đất chưa sử dụng. Ngoài ra, thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho thấy cả nước có gần 28 triệu hectare diện tích đất sản xuất nông nghiệp, gần 4 triệu hectare đất phi nông nghiệp. Trong số này có gần 760.000 hectare là đất ở.
Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Quốc hội, thí điểm một số chính sách nhằm phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp. Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất bỏ quy định người dân muốn mua nhà ở xã hội phải có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ một năm trở lên tại địa phương nơi có công trình. Lý giải về việc bỏ quy định này, Bộ Xây dựng cho rằng hiện quy định mới về luật cư trú đã bỏ quy định về hộ khẩu. Chính vì vậy, quy định này đã không còn phù hợp và điều này làm phát sinh thủ tục không cần thiết.
Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thiên vị cho các công ty, cá nhân có mối quan hệ thân thiết với mình để thực hiện dự án trồng cây tại Hà Nội gây thiệt hại lớn cho tài sản nhà nước. Cáo trạng cáo buộc ông Chung nhận 2,6 tỷ đồng trong vụ án này.
Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện đang tiếp tục đấu tranh lấy lời khai với Lê Văn Bậm và một người phụ nữ 23 tuổi để làm rõ hành vi hành hạ ngược đãi một cháu bé 3 tuổi. Thông tin ban đầu, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phát hiện một clip ghi lại cảnh Lê Văn Bậm ép cháu bé 3 tuổi sử dụng ma túy và đăng tải lên các trang mạng xã hội. Cơ quan công an cũng đã thu được một số dụng cụ sử dụng ma túy và một lượng ma túy tại nơi ở của đối tượng này.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Văn phòng Chính phủ Singapore vừa ra thông báo cho biết Thủ tướng Lý Hiển Long thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 27 tháng 3 đến 1 tháng 4, theo lời mời của người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường. Theo thông báo, trong chuyến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ tham dự phiên khai mạc và có bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao tại Bắc Kinh. Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ có các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường, Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hổ Ninh cùng một số quan chức cấp cao khác của Trung Quốc.
Vụ Hợp tác Kinh tế Bộ Ngoại giao Nga ngày 27 tháng 3 vừa đưa ra tuyên bố cho rằng Nga không có kế hoạch rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, mặc dù một số nước tìm cách ép Nga ra khỏi tổ chức này. Vụ này cũng nhấn mạnh rằng Moscow đã cân nhắc dựa trên thực tế rằng có cơ sở để Nga ở lại WTO với tư cách là thành viên đầy đủ nhằm duy trì mối quan hệ ổn định với các nước đang phát triển, những nước sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Nga trên cơ sở bình đẳng và vì lợi ích chung.
Cùng ngày, hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời ông Dmitry Biryzhetsky, vụ trưởng Hợp tác Kinh tế Bộ Ngoại giao Nga, cho biết Moscow có thể yêu cầu bồi thường liên quan đến các thiệt hại do các vụ nổ trên các đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc hồi năm ngoái. Theo ông Biryzhetsky, hiện rất khó nói về tương lai của các đường ống này, mặc dù các chuyên gia cho biết có thể phục hồi các đoạn đường ống bị hư hại. Trước đó, hãng Reuters dẫn các nguồn tin cho biết hệ thống đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc và dòng chảy phương Bắc 2 sẽ bị niêm phong và dừng hoạt động vì hiện chưa có kế hoạch sửa chữa hay tái khởi động.
Trong một diễn biến liên quan, Nga đã soạn thảo một nghị quyết gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế độc lập về các vụ nổ trên các đường ống dòng chảy phương Bắc. Theo kế hoạch, trong ngày 27 tháng 3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết này. Việc bỏ phiếu dự kiến diễn ra sau 22 giờ theo giờ Moscow, tức khoảng 2 giờ sáng ngày 28 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Dự thảo nghị quyết đề nghị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thành lập một ủy ban quốc tế độc lập để tiến hành một cuộc điều tra khách quan, minh bạch và toàn diện tất cả các khía cạnh của hành động phá hoại các đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc. Để được thông qua, dự thảo nghị quyết này cần phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 9 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã triệu tập các quan chức cấp cao nước này dự cuộc họp khẩn cấp vào ngày 27 tháng 3, một ngày trước khi diễn ra một cuộc tổng đình công và biểu tình khác nhằm phản đối kế hoạch cải cách lương hưu mà ông Macron đang nỗ lực thúc đẩy. Tại cuộc họp, các nhà chức trách sẽ thảo luận giải pháp nhằm trấn áp tình trạng khủng hoảng do biểu tình và đình công hiện nay. Các nguồn tin cho biết Thủ tướng Borne sẽ trình bày kế hoạch tham vấn với Tổng thống tại cuộc họp này, sau đó gửi kế hoạch đến các thành viên nội các khác.
Trong khi đó, gần 2 tuần sau khi chính phủ Pháp đã kích hoạt quyền hành pháp đặc biệt cho phép ban hành sắc lệnh áp dụng dự luật cải cách hưu trí mà không cần bỏ phiếu thông qua tại Hạ viện, các nghiệp đoàn vẫn đẩy mạnh quyết tâm phản đối và khẳng định sẽ thực hiện các cuộc biểu tình cho đến khi chính phủ nước này phải nhượng bộ. Theo đó, các nghiệp đoàn đã kêu gọi biểu tình vào ngày hôm nay 28 tháng 3. Đây là cuộc tổng đình công và biểu tình thứ 10 kể từ khi nổi lên làn sóng phản đối dự luật cải cách gây tranh cãi vào giữa tháng 1.
Không chỉ xảy ra ở Pháp, các cuộc đình công trong 24 giờ qua tại Đức cũng đã khiến lịch trình của hàng triệu hành khách tại Đức đã bị gián đoạn nghiêm trọng ngay đầu tuần làm việc. Các sân bay, ga tàu và trạm xe buýt bị đình trệ vào sáng ngày 27 tháng 3 đã khiến cuộc đình công tại Đức trở thành một trong những cuộc đình công lớn nhất trong nhiều thập niên tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu này. Đại diện các tổ chức công đoàn tại Đức cho biết cuộc đình công này là vấn đề sống còn đối với hàng triệu công nhân trong bối cảnh lạm phát tăng cao.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Theo truyền thông Anh, Shayza Sim cho rằng giá thầu 5 tỷ bảng mua MU của ông là tốt nhất. Vì thế, tỷ phú người Qatar tự tin sẽ sở hữu quỷ đỏ nếu nhà Glazer có thiện chí bán. Ông Shayza Sim và các nhà đầu tư vừa gửi đề nghị mới mua MU, tất cả đang chờ nhà các ông chủ Mỹ ra quyết định cuối cùng.
Theo Marca, trung vệ người Pháp Varane có thể trở lại Real trong tương lai. Bởi lẽ Varane vừa tuyên bố muốn giải nghệ ở một trong ba câu lạc bộ là Real, Lens hoặc MU. Hậu vệ 29 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo Lens.
Calcio Mercato cho biết đội bóng Italia Roma đã đưa tiền đạo của Real Benzema vào tầm ngắm chiêu mộ. Hợp đồng của Benzema với Los Blancos hết hạn vào tháng 6 năm 2024. Quả bóng vàng 2022 nhiều khả năng sẽ rời Bernabeu vào thời điểm này.
Theo Mundo Deportivo, Barca đã yêu cầu Dani Olmo không ký hợp đồng với RB Leipzig bởi Blaugrana muốn chiêu mộ tiền vệ người Tây Ban Nha theo dạng miễn phí vào hè 2024.
Chelsea vừa công bố khoản lỗ dòng 121,3 triệu bảng trong năm tài chính 2021-2022. Với khoản lỗ khổng lồ này, Chelsea sẽ phải chịu sự hạn chế nhiều mặt trong các năm tới. Trên trang chủ, đội bóng Tây London cho biết một số hạn chế này dự kiến sẽ có tác động đến tình hình tài chính trong những năm tiếp theo do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt trước đó của chính phủ.
Sau thời gian dài cân nhắc, cuối cùng Tottenham đã quyết định sa thải huấn luyện viên Antonio Conte. Trong phần còn lại của mùa giải, Spurs sẽ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên tạm quyền Christian Stellini. Nhiều nguồn tin khẳng định Tottenham đã sớm liên hệ Nagelsmann sau khi nhà cầm quân người Đức chia tay Allianz Arena. Tuy nhiên, chiến lược gia 35 tuổi này được cho là muốn tới Real Madrid nên sẽ chưa vội nhận lời mời của Tottenham. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua nền nhiệt miền Bắc tiếp tục giảm sâu, thấp nhất lúc này vẫn là các tỉnh vùng núi phía Bắc với mức nhiệt là từ 15 đến 16 độ, riêng vùng núi cao có nơi thấp hơn. Trong khi đó, đối với các khu vực khác của Bắc Bộ, nhiệt độ đều chỉ dao động trong khoảng trên dưới 17 độ. Phía Đông Bắc Bộ vẫn duy trì trời nhiều mây và có mưa ngắt quãng, trời rét cả ngày. Trong khi đó, phía Tây Bắc Bộ nhiệt nhỉnh hơn, phổ biến từ 22 đến 25 độ. Chiều tối và đêm nay ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên độ cao 1.500m, nên ở khu vực này sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Kèm theo đó là nguy cơ về tình trạng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khối khí lạnh vẫn tiếp tục gây mưa nhiều cho các tỉnh thành miền Trung, trong đó vùng có mây nhiều và mưa nhiều vẫn là từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế. Người dân vẫn cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Hôm nay ở các tỉnh thuộc phía Bắc của đèo Hải Vân, nhiệt độ không cao, chỉ từ 22 đến 26 độ. Vùng từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ vẫn cao, dao động từ 29 đến 32 độ. Đối với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay trời vẫn có nắng và nóng. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày hầu hết phổ biến từ 32 đến 35 độ. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ là từ 33 đến 36 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nhiệt độ đạt 37 độ.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.